Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.
Chương trình Xuân Yêu Thương số 3 được 3 đơn vị là Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đã trao 118 suất quà cho các học sinh, sinh viên, hội viên, hội phụ nữ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.
Bảo hiểm y tế rất cần thiết với mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật phải điều trị. Đặc biệt đối với những người bị nhiễm HIV càng cần thiết hơn bởi họ có nguy cơ ốm đau nhiều hơn. Tấm thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa như thế nào đối với người nhiễm HIV? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Sáng ngày 10 tháng 1, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại ATK Định Hóa Thái Nguyên. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của thành phố Thái Nguyên đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2019, kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, đời sống của người dân được nâng lên, hoạt động thu hút đầu tư đạt nhiều hiệu quả tích cực. Công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị được triển khai quyết liệt, an sinh xã hội được đẩy mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên, thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Chiều ngày 10 tháng 1, Đảng ủy cơ quan khối Đảng đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy. Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan khối Đảng đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục những khó khăn, tạo sự nhất trí và thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đề án, các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Lãnh đạo các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác cán bộ và công tác xây dựng hệ thống chính trị. Các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị và những nhiệm vụ được Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao, các chương trình kế hoạch đề ra. Qua bình xét, 6 trên 6 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, trên 53% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm 2020, Đảng ủy cơ quan khối Đảng phối hợp với các ban xây dựng Đảng Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020, phấn đấu 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng ủy cơ quan khối Đảng. Đồng chí cũng đề nghị năm 2020, Đảng ủy cơ quan khối Đảng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, thường xuyên nâng cao công tác cán bộ, công tác tham mưu. Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan khối Đảng đã vinh dự có hai cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương và kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy của Văn phòng Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy đã khen thưởng cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2019. Đảng ủy cơ quan khối Đảng khen thưởng cho 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, tất cả 16 tổ đều đạt tổ dân phố văn hóa và tiêu chuẩn an ninh trật tự. 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, tuyên truyền công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tham gia tiêu hủy trên 15 tấn lợn, tổ chức thăm hỏi tặng quà của Chủ tịch nước, địa phương cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo vào các dịp lễ Tết, v.v. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm cấp thành phố với nội dung khu dân cư bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và được đánh giá xếp loại tốt. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành đã được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng năm 2019 và giai đoạn 2014-2019 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khen thưởng một tập thể, một cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019. Ngày 10 tháng 1, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 3. Tại chương trình, Thành đoàn Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tặng 118 suất quà cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hội viên phụ nữ nghèo, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức, Quyết Thắng và các phường Tân Thịnh, Thịnh Đán. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì chính, đường, miến, nước chấm và 300.000 đồng tiền mặt. Kinh phí thực hiện chương trình được ba tổ chức đoàn thể này tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp ủng hộ. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ đón Tết vui xuân Canh Tí 2020 trong sự ấm áp đủ đầy. Chiều ngày 10 tháng 1, tại khách sạn Habana, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào doanh nghiệp trẻ năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự hội nghị có anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên và các đơn vị kết nghĩa với hội. Năm 2019, hoạt động của Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bản thân mỗi doanh nghiệp hội viên có sự phát triển quy mô, ngành nghề kinh doanh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong năm, hội đã vận động hàng trăm triệu đồng và tặng gần 200 suất quà ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo. Các chương trình an sinh xã hội do tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các địa phương phát động. Đối với công tác xây dựng tổ chức hội, hội đã tổ chức tiếp kiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, do ban cụm doanh nghiệp trẻ các tỉnh Trung du Bắc Bộ, xây dựng các chương trình cho hội viên đi học tập kinh nghiệm, giao lưu kết nối xúc tiến thương mại, kết nối với hệ thống các ngân hàng trên địa bàn, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa Đảng, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, thu hút đông đảo doanh nghiệp hội viên tham gia, tiến tới hợp tác cùng phát triển. Năm qua đã có 5 doanh nghiệp là hội viên của hội vinh dự được nhận giải thưởng Sao Đỏ và nằm trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Năm 2020, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên, kết nạp thêm nhiều hội viên mới và tích cực tham gia các sự kiện thường niên của tỉnh và Trung ương. Nhân dịp này, Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khen thưởng cho Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên và các hội viên tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Doanh nghiệp Trẻ năm 2019.
Chiều ngày 10 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép hơn 60 gam ma túy. Theo đó, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, tại khu vực tổ 12 phường Quang Trung, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang đối tượng Dương Đức Mạnh, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 3 túi ni lông màu xanh bên trong có chứa 610 viên nén màu hồng và màu xanh, trọng lượng 61,1 gram là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và 2,24 gram ma túy tổng hợp dạng ketamine. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mạnh khai số ma túy trên của một người tên Trung ở phường Quang Trung nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Đối tượng mang số ma túy trên đi bán hộ Trung nhưng chưa bán được thì bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Dược Thiện Nguyện thành lập được 6 năm nay. Thời gian qua, câu lạc bộ đã có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng tới trẻ em nghèo của tỉnh Thái Nguyên. Những hoạt động của câu lạc bộ không chỉ góp phần giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đến nhiều người trong cộng đồng, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Trong 6 năm qua, câu lạc bộ Dược Thiện Tâm đã thực hiện trên 10 chương trình thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo ở các địa phương trên toàn tỉnh, như tổ chức các chương trình tiếp sức em đến trường tại điểm trường Khuê Chảo, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, điểm trường Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, điểm trường Khe Rịa, Khe Rạc, Cao Sơn, Khe Cái của xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tiên Sơn, xã Sàng Mộc, huyện Võ Nhai, xây dựng nhà tình thương tại Tràng Xá, Võ Nhai, đông ấm vùng cao tại trường tiểu học Liên Minh, huyện Võ Nhai, v.v. với kinh phí tổ chức mỗi chương trình trung bình là 55 triệu đồng. Để giúp đỡ các em nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cuối tháng 12 vừa qua, câu lạc bộ Dược Thiện Nguyện đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại điểm trường Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đông Hỷ với chủ đề Xuân về bản em. Điểm trường Khe Cạn thuộc trường tiểu học Cây Thị, huyện Đông Hỷ, cách trung tâm xã Cây Thị 10 km. Điểm trường có 5 lớp với 88 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 là con em của ba xóm Khe Cạn, Suối Găng và xóm Hoan. Phần lớn các em học sinh là người dân tộc Dao và người Nùng. Người dân ở đây chủ yếu làm lâm nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Nói về sự chuẩn bị cho chương trình này, anh Lại Hợp Khiêm, chủ nhiệm câu lạc bộ Dược Thiện Tâm cho biết.
Với cái chương trình Xuân về bản em được tổ chức tại điểm trường Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ ngày hôm nay thì chúng em đã tổ chức với cái thời lượng đó là 3 tháng lên kế hoạch đến chuẩn bị cũng như là huy động tài trợ và cũng như là cùng bán các sản phẩm để gây quỹ và xây dựng nên cái thành công của cái chương trình ngày hôm nay ạ.
Chương trình thiện nguyện diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu kỹ năng sống với các em thông qua hình thức trả lời những câu hỏi trắc nghiệm do các thành viên trong câu lạc bộ đưa ra về các tình huống xử lý khi giao tiếp để các em lựa chọn câu trả lời đúng. Với mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ nhận được một phần quà gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập. Vẫn với hình thức trên, các em còn được tìm hiểu về lịch sử dân tộc, giải đố vui. Cùng với đó là hoạt động tuyên truyền kỹ năng bảo vệ sức khỏe. Ở phần này, các em đã được các thành viên câu lạc bộ truyền đạt kiến thức về cách phòng tránh một số bệnh trong mùa đông, cách giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, v.v. Trong chương trình, các em còn được tham gia giao lưu nói về những ước mơ của mình thông qua những bức tranh mà các em tự vẽ. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhảy dân vũ trên điệu nhạc Việt Nam ơi. Đặc biệt, trong chuyến thiện nguyện này, các em còn được tham gia chương trình Chợ Tết Quê Em. Tại không gian Chợ Tết Quê Em trưng bày nhiều hàng hóa như sản vật nông sản, đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh chưng, v.v. Và mỗi em học sinh sẽ được mua 5 món đồ với giá 0 đồng. Hoạt động này đã tạo không khí sôi nổi, thân thiện, vui tươi giữa các em học sinh và thành viên trong câu lạc bộ. Em Dương Trung Kiên và em Dương Thu Trang, học sinh tại điểm trường, chia sẻ.
Con thấy rất vui, các cô các chú dạy kỹ năng về mùa đông, được tham gia các trò chơi vui. Hôm nay con rất vui vì hôm nay có câu lạc bộ về đây, con được chơi rất nhiều trò chơi vì được nhận quà và đi chợ quê.
Bà Nguyễn Thị Dung, hiệu trưởng trường tiểu học Cây Thị bày tỏ, đây là lần đầu tiên các em trong điểm trường được tham gia nhiều hoạt động tập thể sôi nổi như vậy.
Tâm lý, ban giám hiệu cũng như thầy cô giáo rất là phấn khởi, rất là phấn khởi. Đặc biệt là hôm nay chương trình lại diễn ra ngày hôm nay nữa thì là đã cho các em về cái kỹ năng sống rồi là kỹ năng về thực hiện an toàn giao thông, rồi kỹ năng về bảo vệ cái môi trường. Đấy, chúng tôi thấy rất là ý nghĩa.
Được mời tham dự chương trình, ông Dương Văn Tuấn, trưởng xóm Khe Cạn bày tỏ.
Quỹ thiện tâm về với ba xóm của chúng tôi vùng sâu vùng xa thì theo như nhân dân và chúng tôi là rất đồng tình ủng hộ và cũng được các cháu là rất chi là quan tâm, đặc biệt là các anh các chị đã tổ chức cái quỹ thiện tâm cho ngày Tết để cho các cháu được nhận một phần quà.
Anh Lại Hợp Khiêm, chủ nhiệm câu lạc bộ dược thiện tâm cho biết, ban đầu thành lập chủ yếu là những người trong ngành dược, sau đó nhiều người thấy chương trình này ý nghĩa nên đã tự nguyện tham gia câu lạc bộ. Qua mạng xã hội, câu lạc bộ còn được nhiều người ở các tỉnh thành trong cả nước biết đến và kết nối với câu lạc bộ để cùng tham gia thực hiện các chương trình thiện nguyện. Trong chương trình thiện nguyện Xuân Về Bản Em tại điểm trường Khe Cạn, xã Kỳ Thị, câu lạc bộ đã tặng mỗi học sinh một phần quà gồm áo phao, giày, tất, mũ, bánh chưng, bánh kẹo, lịch Tết. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình này là 60 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được câu lạc bộ vận động quyên góp từ các cá nhân, các nhà hảo tâm và 10 triệu đồng được câu lạc bộ kết nối với nhóm cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Những chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ Dược Thiện Tâm không chỉ giúp các em nhỏ phần nào vơi bớt khó khăn mà còn mang lại cho các em học sinh nhiều niềm vui, xóa bớt những rụt rè e ngại, mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống, đồng thời góp phần làm lan tỏa tình yêu thương và tấm lòng nhân ái đến mọi người trong cộng đồng.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Phần đầu chuyên mục là một số thông tin về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm là trao đổi của phóng viên với bác sĩ Lương Minh Tuấn về ý nghĩa của bảo hiểm y tế trong điều trị HIV. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện quy chế phối hợp và hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và quản lý người hưởng thông qua hệ thống bưu điện, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội an toàn tiền mặt tới tận tay đối tượng. Tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, mỗi tháng Bưu điện thành phố thực hiện chi trả cho khoảng 43.000 đối tượng với số tiền chi trả trên 181 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong đó, chi trả qua thẻ ATM cho trên 4.500 đối tượng với số tiền khoảng 26,2 tỷ đồng. Số còn lại chi trả trực tiếp bằng tiền mặt tại 60 địa điểm chi trả trên toàn thành phố. Lịch chi trả lương hưu được cố định hàng tháng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng chế độ chủ động về thời gian, kế hoạch cá nhân để đi lĩnh lương, thủ tục nhanh gọn, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, lịch sự, không gây phiền hà. Thực tế, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện góp phần quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng do bưu điện thành phố nắm bắt địa bàn phường xã qua các kênh thông tin là cán bộ trực tiếp làm công tác chi trả, bưu tá và nhân viên tại các điểm bưu điện văn hóa xã, theo dõi kịp thời biến động giảm hàng tháng của đối tượng, kịp thời báo cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội cắt giảm theo đúng quy định. Về quy trình chi trả, Bưu điện thành phố Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện đúng quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiểm tra giấy ủy quyền, không tự ý ký thay người hưởng. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện đã được hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực cho người thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội của địa phương.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, với người bình thường, bảo hiểm y tế đã rất cần thiết giúp giảm gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn phải điều trị. Với người nhiễm HIV, bảo hiểm y tế càng cần thiết vì người nhiễm HIV có nguy cơ đau ốm nhiều hơn. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên Hoàng Hải có cuộc trao đổi với bác sĩ Lương Minh Tuấn, trưởng khoa da liễu, trưởng phòng khám ngoại trú HIVS, Bệnh viện A Thái Nguyên về ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm đối với người nhiễm HIV.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có đánh giá gì khi bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh HIV điều trị tại phòng khám ngoại trú của Bệnh viện A Thái Nguyên?
Vâng, dần dần thì các dự án sẽ rút dần đi. Thì để đảm bảo được cái nguồn thuốc mà cho bệnh nhân thì chỉ có bảo hiểm y tế thì mới giúp được cho người bệnh đó thì lấy được thuốc. Cái việc mà bệnh nhân nhiễm HIV mà sử dụng bảo hiểm y tế thì tôi nghĩ là nó là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho bệnh nhân, vì là người bệnh nhiễm HIV là phải uống thuốc suốt đời, nên cái việc sử dụng bảo hiểm y tế thì nó sẽ rất tốt cho bệnh nhân, vì là bệnh nhân là được ổn định trong cái việc lấy thuốc. Và trước khi cái thực hiện cái cấp thuốc của bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2019 ý, thì đã có được sự quan tâm rất là đặc biệt của Sở Y tế cũng như Trung tâm Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, và để thông qua cái việc mà ban hành cái công văn để hướng dẫn về bảo hiểm y tế, rất nhiều cái công văn nó cụ thể để bệnh nhân được cái hưởng cấp thuốc qua bảo hiểm y tế.
Vậy hiện nay bệnh nhân HIV điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện A thì gặp những khó khăn gì thưa bác sĩ?
Có một số cái khó khăn trong việc sử dụng bảo hiểm y tế. Thì ví dụ như là bệnh nhân đang điều trị ở cái cơ sở này mà lại chuyển tuyến. Cái chuyển tuyến thì vẫn còn một số cái khó khăn là chưa chuyển lên cái cơ sở này thì nhiều bệnh nhân vẫn đang tiếp tục muốn điều trị ở đây. Cái thứ hai nữa là một số bệnh nhân ngoại tỉnh thì cũng mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng chưa thể thông tuyến tỉnh, nên do đó thì bệnh nhân vẫn phải sử dụng một phần cái nguồn thuốc của dự án. Trong cái thời gian tới thì rất mong là cái việc thông tỉnh để bệnh nhân là gì thuận lợi trong cái việc nhận thuốc bảo hiểm y tế tại cơ sở này. Và có một số cái khó khăn nữa là bệnh nhân hiện tại đang đăng ký cái khám chữa bệnh tại một số, ví dụ như bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên này, hoặc là đăng ký ở một số các doanh nghiệp và khu công nghiệp ấy, hoặc là trong quân đội hoặc là công an, thì cái việc mà chuyển tuyến và sử dụng thẻ thì nó vẫn còn gặp một số cái vướng mắc. Cái việc ra hạn thẻ cho người bệnh thì cũng gặp một phần khó khăn. Có một cái vướng mắc nữa là bệnh nhân đang sử dụng cái thẻ mà của ví dụ là hộ nghèo hoặc là dân tộc, nhưng bệnh nhân lại đi làm thì tự nhiên là gì doanh nghiệp lại bắt buộc mua thẻ cho bệnh nhân thì lại cắt cái thẻ cũ đi. Thì nhưng bệnh nhân lại trong khi đó là vào cái doanh nghiệp đấy lại chưa phát cái thẻ mới, thì đến ngày lấy thuốc thì cũng gặp một số cái khó khăn. Nhưng tôi nghĩ cái đấy chắc là sau này nó sẽ có những điều chỉnh để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh.
Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình khám và điều trị qua bảo hiểm y tế của bệnh nhân thì phòng khám đã có những cái giải pháp gì để bệnh nhân không bị gián đoạn khi điều trị thưa bác sĩ?
Về nguyên tắc điều trị thì bệnh nhân không được dừng thuốc bất kể một ngày nào, dù có vướng mắc gì về bảo hiểm y tế thì chúng tôi vẫn có cái xử lý để cho bệnh nhân được nhận thuốc. Ví dụ chúng tôi sử dụng cái nguồn thuốc, hiện tại nguồn thuốc của dự án chúng tôi vẫn cấp phối vào cho bệnh nhân để bệnh nhân tiếp tục điều trị, chứ bệnh nhân không được ngừng thuốc một ngày nào. Vì ngừng thuốc thì nó gây ra một cái là tình trạng có thể gây nên cái kháng thuốc. Thế do đó về góc độ điều trị thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo được thuốc cho bệnh nhân. Còn về các thủ tục hành chính thì chúng tôi sẽ cải thiện dần dần để cho nó hoàn thiện hơn.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả có nội dung sau. Trường hợp người lao động 51 tuổi có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội 32 năm, trong đó có 18 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. Như vậy có đủ điều kiện nghỉ hưu không? Hồ sơ giải quyết khi nghỉ hưu gồm những gì? Câu hỏi này được trả lời như sau. Theo Điều 54, điều kiện hưởng lương hưu được quy định như sau. 1. Người lao động quy định tại điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1, điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. B. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. C. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. D. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Theo Điều 55, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1, điều 2 của luật này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm A và điểm B khoản 1, điều 54 của luật này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi. Nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. B. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của ông hiện chưa đủ điều kiện để nghỉ hưởng lương hưu. Đến đây chuyên mục xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay. Từ năm 1975 đến năm 1986, sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc kháng chiến chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân lao động. Tuy nhiên, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế kinh tế tập trung bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế nhược điểm. Việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa có lúc có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế xã hội trong những năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới, ban hành Nghị quyết số 21 NQTU ngày 20 tháng 9 năm 1979 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 4 về phương hướng nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương. Chỉ thị 100 CTTU ngày 13 tháng 1 năm 1981 của Ban Bí thư về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Quyết định 25 QĐCP ngày 21 tháng 1 năm 1981 của Chính phủ về đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 5 tháng 6 năm 1985 thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật của sản xuất hàng hóa. Kết luận của Bộ Chính trị tháng 8 năm 1986 về ba quan điểm kinh tế trong tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa Đông Bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm nay, trời chuyển rét. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung, cùng với 300 sổ tiết kiệm, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.